27 tháng 12 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị vào trưa Chủ nhật hôm qua lễ thánh gia đình Nazareth. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thánh lễ nửa đêm vọng Giáng sinh đã được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Và sứ điệp Giáng sinh của Thánh Cha cùng với phép lành tọa thánh cho thành Roma và cho toàn thế giới vào trưa ngày 25 tháng 12, được trực tiếp truyền hình đến 72 quốc gia trên thế giới. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã mời gọi con người hãy đến bên hang đá để thờ lại con Thiên Chúa Giáng sinh và học nơi Ngài cách thức xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta, hãy đến và chúng ta thờ lại Người. Lại con trẻ dịu dàng của Bethlehem, trong ngày long trọng này, chúng con đến với Ngài. Khi sinh ra, Ngài đã che giấu thần tính để nhận lấy bản tính nhân loại mỏng giòn của chúng con. Được đức tin soi sáng, chúng con nhìn nhận Ngài như là Thiên Chúa thật đã nhập thể vì yêu thương chúng con. Ngài là đấng cứu độ duy nhất của con người. Trước hang đá, nơi Ngài nằm im, ước gì được chấm dứt biết bao hình thức của bạo lực lan tràn, nguyên nhân của những đau khổ không thể diễn tả được. Ước chi được dập tắt nhiều lò lửa căng thẳng, có nguy hiểm biến thành những xung đột lộ liễu. Ước chi được củng cố ý chí đi tìm những giải pháp hòa bình, biết tôn trọng những khát vọng chính đáng của muôn người và của các dân tộc. Lại con trẻ đã Giáng sinh tại Bethlehem. Ngài là vị tiên tri của hòa bình. Xin hãy khuyến khích những cố gắng đối thoại và hòa giải. Xin hãy nâng đỡ những cố gắng hòa bình, dù còn khiêm tốn, nhưng có tích chứa niềm hy vọng, và là những cố gắng đang được thực hiện để mang đến một hiện tại và tương lai an bình hơn cho biết bao anh chị em chúng con trên thế giới. Tôi nghĩ đến Phi Châu, đến thảm cảnh tại Darfur bên Sudan, đến quốc gia bờ biển Nga, đến vùng Đại Hồ ở Phi Châu. Tôi theo dõi tình hình tại Iraq với tâm tình hết sức lo lắng. Và làm sao không nhìn đến mảnh đất mà Ngài đã giáng sinh xuống làm con dân, với quan tâm lo lắng nhưng đồng thời cũng với lòng tin tưởng không gì có thể dập tắt được. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng cần đến hòa bình. Ngài là hoàng tử của hòa bình thật, xin hãy giúp chúng con hiểu rằng con đường duy nhất để xây dựng hòa bình là ghê tởm tránh đi điều dữ và luôn can đảm theo đuổi điều thiện. Hỡi những người thiện chí của mọi dân tộc trên mặt đất, xin hãy đến bên hang đá của đấng cứu chuộc với lòng tin tưởng. Đấng đã trao ban nước trời sẽ không lấy mất đi các vương quốc trần gian. Xin hãy chạy đến gặp gỡ đấng ngự đến để dạy chúng ta con đường sự thật, hòa bình và tình thương. Và sau khi đã đọc sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã chào chúc Giáng sinh bằng 62 thứ tiếng, bắt đầu bằng tiếng Ý và kết thúc bằng tiếng Latin. Đức Thánh Cha cũng đã chúc mừng bằng tiếng Việt Nam, chúc mừng Giáng sinh. Tin Vatican. Sáng thứ Hai vừa qua 20 tháng 12, tại Điện Tông Tòa Vatican, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 22 sắc lệnh liên quan đến những vị sắp được tôn phong lên danh dự bàn thờ. Trong số 22 sắc lệnh này, thì có 11 sắc lệnh công nhận 11 phép lạ, 1 sắc lệnh công nhận việc tử đạo, và 10 sắc lệnh công nhận những nhân đức anh hùng của các đầy tớ Chúa. Và trong số 11 phép lạ được công nhận, có 1 phép lạ được công nhận do lời khẩn cầu của vị đáng kính Linh Mục Sạc là Đờ Phu Cô, còn được gọi là Anh Sạc là của Chúa Giê-xu, người Pháp, đứng đã khai mở con đường tu đức của các tiểu đệ và tiểu muội của Chúa Giê-xu. Trong số 22 vị sắp được đưa lên danh dự bàn thờ, thuộc 3 bậc khác nhau, bậc Hiển Thánh có 3 vị, bậc Chân Phước tức A Thánh có 9 vị, bậc Đáng Kính 10 vị. Nếu xếp theo quốc tịch, thì có 5 vị người Ba Lan, 4 vị người Ukraine, 1 vị người Lithuania nhưng sinh ra ở Bỉ quốc, 5 vị người Ý, 2 vị người Đức, 2 vị người Tây Ban Nha, 1 vị người Pháp là cha sạc là De Foucault, 1 vị người Bồ Đào Nha và 1 vị người Hoa Kỳ. Sau đây là một vài nét về cha sạc là De Foucault. Cha sinh ngày 15 tháng 9 năm 1858 tại Strasbourg, bên Pháp, và đã bị ám sát chết ngày 1 tháng 12 năm 1916 tại Tamanrasset, bên Algeria. Án phong thánh cho cha đã được mở từ năm 1927, nhưng rồi đã bị chậm lại trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1945, do hoàn cảnh Thế chiến thứ hai và cuộc chiến giành độc lập cho Algeria, quốc gia trong đó cha sạc là De Foucault đã bị ám sát chết. Năm 1956, án phong thánh cho cha bị ngưng hẳn lại, mãi cho đến năm 1967, mới bắt đầu trở lại, khi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục lên tiếng tôn vinh những cố gắng của cha sạc là De Foucault, nhắm bảo toàn nền văn hóa của nhóm dân thiểu số Tuareg tại Algeria. Cuộc khảo sát tất cả những tác phẩm của cha sạc là De Foucault đã kết thúc vào năm 1968, để có thể trả lời tất cả những vấn nạn của những thần học gia muốn đặt vấn đề. Năm 1978, trọn cả hồ sơ án phong thánh cho cha được đưa về cho bộ phong thánh ở Roma, bắt đầu giai đoạn Roma của án phong thánh. Ngày 24 tháng 4 năm 2001, những nhân đức của cha đã được nhìn nhận như là đáng nêu gương, và cha chính thức được nâng lên bậc vị đáng kính. Phép lạ do lời bầu cử của cha sạc là De Foucault đã xảy ra vào năm 1984, nhưng chỉ được thông báo cho những vị có trách nhiệm về án phong thánh cho cha vào cuối năm 2000 mà thôi. Người đã được ơn phép lạ do cha sạc là De Foucault cầu khẩn là một phụ nữ người Italia, khỏi bệnh ung thư xương, là bà Giovanna Citeri Pulici, thuộc Tổng giáo phận Milano, miền Bắc Italia. Những điều tra chính thức về phép lạ do lời khẩn cầu của cha sạc là De Foucault kéo dài từ năm 2002 đến tháng 7 năm 2004. Thứ hai vừa qua, ngày 20 tháng 12, Bộ Phong Thánh đã chính thức công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ cho cha sạc là De Foucault. Hiện chỉ còn lại vấn đề định ngày phong chân phước cho cha. Được biết, vào tháng Giêng năm 2005, những người bạn thiêng liêng của cha sạc là Foucault sẽ họp nhau để chuẩn bị cho lễ phong chân phước. Đức giám mục giáo phận La Huat bên Algeria, giáo phận của nơi cha sạc là bị ám sát chết, đã bày tỏ ước mong cha sạc là được tôn phong chân phước trong một nghi lễ chung với những vị khác, để tránh việc đề cao một mình cha. Có nguồn tin mong ước cha sạc là Foucault được phong chân phước trong năm thánh thể, xét về lòng tôn sùng của cha đối với bí tích thánh thể, và lễ phong chân phước cho cha sẽ là dịp thuận tiện để cổ võ mối dây liên kết giữa Âu Châu và Bắc Phi Châu. Tình Malaysia. Trước đây, chính quyền Mã Lai đã ra lệnh trong tiệc mừng Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 tại Petaling Jaya, có sự hiện diện của quốc vương và thủ tướng, thì các người tham dự không được hát thánh ca hoặc nhắc đến danh tính Chúa Giêsu. Gần đến ngày lễ, bị phản đối và chỉ trích vì kỳ thị tôn giáo, nên ông Bộ trưởng Văn hóa Malaysia đã ra tuyên cáo rằng tiệc mừng lễ Giáng sinh, dù có sự hiện diện của quốc vương và thủ tướng Malaysia, người ta vẫn được hát tất cả các bản thánh ca và được nhắc đến tên Chúa Giêsu trong tiệc mừng Giáng sinh này. Được biết, tiệc mừng rất vĩ đại do chính quyền Malaysia và Liên đoàn Kitô giáo đứng ra tổ chức, và mục đích của lễ hội mừng Giáng sinh là biểu lộ tinh thần đoàn kết của dân tộc Malaysia. Trả lời cuộc phỏng vấn do tờ Nhật Báo ở Singapore thực hiện, ông Bộ trưởng Văn hóa Malaysia tuyên bố ban tổ chức đã vượt qua được các trở ngại. Tuy nhiên, cũng vẫn có người nói chính quyền muốn giới hạn và muốn cấm đoán. Ông Bộ trưởng nói tiếp như sau: vụ này vẫn còn để lại niềm cay đắng, làm tổn thương lòng người thì dễ, nhưng hàn gắn vết thương thì phải mất thời gian lâu. Từ đó ông thúc giục mọi người dân Malaysia hãy tham dự tiệc mừng lễ Giáng sinh. cả Đức Giám mục Công giáo Malaysia hoan nghênh quyết định của chính phủ. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi dân chúng, Hội đồng Giám mục Malaysia nói như sau: triết lý đoàn kết là sức mạnh chỉ có thể thành tựu được nếu gắn liền với triết lý đoàn kết trong đa dạng. Và sự đoàn kết này sẽ làm phong phú thêm chứ không giới hạn sức mạnh của quốc gia. Ông Bộ trưởng Văn hóa Malaysia nói, dù Malaysia lấy Hồi giáo làm quốc giáo, nhưng hiến pháp của Malaysia thừa nhận quyền theo đạo và hành đạo của người công dân. Thừa nhận quyền này, mọi người có thể sống hòa hợp và tôn trọng niềm tin của nhau. Tin Jerusalem. Trong sứ điệp Giáng sinh hàng năm được công bố hôm thứ Ba 21 tháng 12, Đức Thượng Phụ Michel Sabat tại Jerusalem nói, hòa bình là vận mệnh tại Thánh Địa. Giáng sinh là một lời hứa sự sống, niềm vui và phẩm giá trong sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã chọn phần đất này làm nơi cư ngụ. Chỉ trong bối cảnh này và trong sự hiện diện của Thiên Chúa, hòa bình tại Jerusalem và tại Thánh Địa mới có thể xây dựng được. Cuối cùng thì người Do Thái và người Palestine được an bài để chung sống trong hòa bình. Đức Thượng Phụ Sabat nói tiếp rằng, các viễn tượng cho hòa bình xem ra tích cực trong mùa Giáng sinh này. Chúng ta hy vọng rằng hòa bình sẽ thật sự đến gần sau khi có rất nhiều lời cầu nguyện. Quá nhiều sinh mạng đã hy sinh, quá nhiều nước mắt và quá nhiều đau khổ. Mặc dù tất cả những hành động bạo lực, người Palestine và người Do Thái vẫn ở cùng một điểm giống nhau. Mỗi người trong chúng ta chắc chắn rút ra được những bài học từ cuộc bạo hành trong quá khứ, đã tiêu diệt đi hình ảnh của Thiên Chúa cả nơi những thủ phạm và nơi các nạn nhân, nơi những người áp bức và những người bị áp bức. Đức Thượng Phụ Sabat hy vọng rằng các nhà lãnh đạo chính trị sẽ can đảm hầu chấp nhận những hy sinh đau thương cần thiết để bảo đảm cho hòa bình. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Michel Sabat đã kêu gọi Do Thái hãy chấm dứt những cuộc xâm lấn vào lãnh thổ Palestine, ngừng xây dựng bức tường ngăn cách và chấm dứt những cuộc tấn kích vào những người Palestine, bị coi là những người lãnh đạo khủng bố. Đức Thượng Phụ Sabat đã cảnh giác các nhà lãnh đạo Do Thái, hãy trở về với bàn thương thuyết, khi Ngài nói rằng, người Palestine sẵn sàng để thảo luận. Đức Thượng Phụ cho biết, những buổi nói chuyện ở cấp dưới đã diễn ra giữa hai bên. Cuối cùng Đức Thượng Phụ nói, mặc dù tín hữu Kitô chỉ có một số ít trong vùng, thế nhưng có một ơn gọi đặc biệt trong vùng đất này để làm chứng về Chúa Giêsu cho những người Do Thái và những anh chị em Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài tâm tình của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị vào trưa Chủ nhật hôm qua, lễ Thánh Gia đình Nazareth, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua, 26 tháng 12, ngày lễ trọng kính Thánh Gia đình Nazareth, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nói vài lời huấn đức diễn tả tâm tình của Ngài như sau. Anh chị em rất thân mến, hôm nay lễ kính Thánh Tê-pha-nô nhường chỗ cho lễ trọng kính Thánh Gia đình Nazareth. Con Thiên Chúa chuẩn bị chu toàn sứ mạng cứu rỗi của Ngài bằng cuộc sống lao động và ẩn khuất trong gia đình Nazareth. Và như thế, trong sự kết hiệp với mọi người, nhờ qua việc nhập thể, con Thiên Chúa đã thánh hóa gia đình con người. Thánh gia đình Nazareth đã phải vượt qua nhiều thử thách và đau thương. Nguyện xin Thánh gia đình canh phòng gìn giữ tất cả mọi gia đình trên thế giới, nhất là những gia đình sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Cũng thế, nguyện xin Thánh gia đình trợ giúp cho những vị hoạt động văn hóa và những vị có trách nhiệm trong lĩnh vực chính trị, ngõ hầu họ biết bên vực cơ cấu gia đình được xây dựng trên hôn nhân và biết nâng đỡ gia đình trong việc đương đầu với những thử thách trầm trọng của thời hiện nay. Trong năm thánh thể này, ước chi gia đình Kitô gặp lại được ánh sáng và sức mạnh để tiến bước trong sự hiệp nhất với nhau và tăng trưởng như là giáo hội tại gia, nhất là bằng việc chiên cần tham dự vào việc cử hành thánh thể vào ngày Chúa Nhật. Lạy mẹ Maria, nữ vương của các gia đình, xin hãy cầu cùng Chúa cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố đau thương vừa diễn ra như sau. Lễ Giáng sinh đã mang lấy nét u buồn, gây ra do bởi những tin tức đến từ Đông Nam châu Á, vì trận động đất mạnh đã xảy ra tại Indonesia, kéo theo những hậu quả cho những quốc gia láng giềng khác nữa như Sri Lanka, India, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và quần đảo Maldives. Đức Thánh Cha mời gọi như sau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thảm kịch to lớn này, và chúng ta hãy chứng tỏ tình liên đới với tất cả những ai đang đau khổ, trong khi chúng ta cầu chúc cộng đoàn quốc tế hoạt động để nâng đỡ dân chúng bị thiệt hại. Được biết, hiện tại người ta chưa thể biết chắc tổng số những người bị thiệt mạng tại các quốc gia vừa kể trên. Dư luận báo chí thì cho rằng tổng số người bị thiệt mạng tại các quốc gia nói trên đã lên đến gần 5.000 người. Tiếp theo, một cuộc động đất mạnh tại đảo Sumatra bên Indonesia xảy ra vào khuya 25, sáng 26 tháng 12 này. Những đợt sóng thần có nơi cao đến 30 thước đổ vào tại vùng bờ biển, gây thiệt hại tài sản và làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Theo Viện Địa chất Hoa Kỳ, thì cuộc động đất đã lên đến độ mạnh là 8.9. Nếu ta tính từ năm 1900 đến nay, thì trận động đất nói trên là một trong năm trận động đất mạnh nhất. Nhưng nếu tính từ năm 1960 đến nay, thì đây là trận động đất to lớn nhất trong vòng 40 năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của Đức Thánh Cha John Paulo Đệ Nhị vào trưa Chủ nhật hôm qua, lễ Thánh Gia đình Nazareth. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Giáng sinh và cái nhìn lịch sử. Đây là chủ đề của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Lễ Giáng sinh đã về. Ngày lễ này không chỉ dành riêng cho các nước Tây phương có đa số theo Kitô giáo và chịu ảnh hưởng của văn hóa Kitô giáo. Lễ này đã trở thành một ngày lễ quốc tế. Là tín hữu Kitô hay không? Có tôn giáo hay không? Dường như mọi người có mặt trên trái đất này đều không thể tỏ ra dửng dưng với ngày lễ Giáng sinh. Dĩ nhiên, mùa Giáng sinh cũng là mùa mua sắm. Ngày lễ Giáng sinh ngày càng bị thương mại hóa. Tuy nhiên, dù có bị tục hóa đến đâu, ý nghĩa của lễ này vẫn còn đó. Người ta có đua nhau mua sắm là cũng để trao tặng cho nhau. Ít ra, đây cũng là dịp để con người biết ra khỏi bản thân, thoát khỏi vỏ ốc ích kỷ của mình để nghĩ đến người khác. Đó chính là ý nghĩa trọng tâm của lễ Giáng sinh. Thiên Chúa giáng thế làm người là để giải phóng nhân loại, mang lại hòa bình, nhân ái, yêu thương và an vui cho toàn thế nhân loại. Câu hát của các thiên thần trong đêm Giáng sinh ở Bethlehem vẫn tiếp tục vang vọng mãi trong lòng người. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho loài người Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa Giáng sinh, đây quả là một biến cố lịch sử quan trọng mà loài người không bao giờ có thể xóa bỏ khỏi lịch sử của mình. Có lẽ đây là vấn đề mà hai tạp chí lớn nhất của Hoa Kỳ cũng như của thế giới là Time và Newsweek đã đặt ra. Trong số ra ngày 13 tháng 12 vừa qua, tức 2 tuần trước lễ Giáng sinh. 2 tờ báo này đã có một trang bìa mang cùng một đề tài giống nhau. Báo Time nêu lên tựa đề như sau: những bí mật về việc Chúa Giêsu sinh ra. Tại sao sự tích Giáng sinh đã làm cho nhiều học giả chú ý và tạo ra niềm tin nơi con người? Báo Newsweek thì lại ghi ở trang bìa như sau: sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, đức tin và lịch sử. Lễ Giáng sinh đã được hình thành như thế nào? Trang bìa nói lên chủ đề của số báo. Rất ít khi 2 tạp chí lớn nhất này của Hoa Kỳ lại chọn một đề tài trùng hợp với nhau như thế. Dĩ nhiên, chủ đề thì giống nhau, nhưng các bài viết của các tác giả, dù phần lớn tài liệu, đều có cùng một nguồn gốc, không hoàn toàn giống nhau, bởi mỗi tờ báo có lối lập luận và quan điểm khác nhau. Nhưng phần lớn những câu hỏi mà các ký giả của 2 tạp chí này nêu lên lại liên kết với nhau. Thật ra những câu hỏi mà các nhà chuyên môn đã đặt ra và được các ký giả của 2 tạp chí lặp lại đều xoay quanh những vấn đề đã có từ ngàn xưa. Chẳng hạn, người ta đặt câu hỏi: tại sao Đức Mẹ Đồng Trinh mà có thể thụ thai và sinh con? Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem hay Nazareth? Có thực sự một ngôi sao lạ đã xuất hiện khi Chúa Giêsu sinh ra không? Tại sao không còn thấy ngôi sao ấy nữa? Những vị đạo sĩ đến triệu yết hài nhi mới sinh ra đến từ đâu? Chuyện Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập có thật không? Tại sao chuyện vua Herode ra lệnh sát hại tất cả mọi bé trai từ 2 tuổi trở xuống lại chẳng được ghi lại trong bất cứ tài liệu lịch sử nào? Với rất nhiều trang, 2 bài báo trên tờ Time và Newsweek đã ghi lại nhiều chi tiết và trích dẫn thật tỉ mỉ 4 cuốn sách tin mừng, cũng như kết quả sưu khảo của các học giả thời nay. Chuyện Đức Mẹ Đồng Trinh mà vẫn có thể mang thai và sinh con đã là đề tài tranh cãi sôi nổi ngay trong nội bộ Kitô giáo. Công giáo tuyên xưng Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Một số người tin lành bác bỏ điều đó. Về nơi sinh của Chúa Giêsu, các sách tin mừng theo Thánh Matthew và Luca đều nói đến Bethlehem. Nhưng Thánh Marco thì lại không nhắc đến Bethlehem mà chỉ nói đến Nazareth như là quê nhà của Chúa Giêsu. Một số học giả cho rằng Nazareth mới thực sự là nơi sinh của Chúa Giêsu. Họ giải thích rằng sở dĩ các thánh tông đồ xem Bethlehem như là nơi sinh của Chúa Giêsu là để chứng minh rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế đã từng được loan báo trong Cựu Ước. Các học giả này nói rằng nếu các thánh tông đồ muốn chứng minh như thế là bởi muốn lôi kéo toàn dân Do Thái theo đạo mới. Theo Cựu Ước, Bethlehem là nơi sinh ra của vua David và Đấng Cứu Thế phải xuất thân từ dòng dõi David. Do đó, để chứng minh rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế đã được loan báo trong Cựu Ước, một số tác giả sách tin mừng đã lấy Bethlehem làm nơi sinh của Ngài. Đó là ý kiến của một số học giả được 2 tạp chí Time và Newsweek trích dẫn. Về chuyện ngôi sao lạ xuất hiện khi Chúa Giêsu sinh ra, một số nhà thiên văn học nổi tiếng được 2 tạp chí này trích dẫn khẳng định rằng không hề có bất cứ ngôi sao lạ nào đã xuất hiện vào thời đó. Bởi lẽ, theo các nhà thiên văn học này, nếu có một sao chổi hay một ngôi sao mới xuất hiện, thì cả thế giới đã biết, chứ không chỉ có những người dân Bethlehem thời đó hay những người kề cận mới nhìn thấy. Câu hỏi mà sau khi trích dẫn ý kiến của một số nhà chuyên môn, báo Time và báo Newsweek nêu ra là đâu là sự thật và đâu là truyền thuyết? Các tín hữu Kitô, tức những người tin nhận Chúa Giêsu Kitô, chỉ có một câu trả lời, đó là tất cả đều là phép lạ của Thiên Chúa. Và khi đã là phép lạ thì dĩ nhiên loài người không thể lý giải được. Theo Time và Newsweek, trọng tâm của niềm tin Kitô giáo chính là Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào thập giá, đã chết, đã sống lại, và sẽ trở lại trong ngày sau hết. Bài báo trên tờ Newsweek đã được kết thúc bằng câu trích dẫn từ một bài viết của một tác giả Anh giáo vào thế kỷ 19 như sau. Chúng ta sống trong một thế giới đầy bí ẩn. Chỉ có một ánh sáng rõ ở phía trước chúng ta, đủ để chúng ta tiến lên, vượt qua tất cả những khó khăn. Bỏ ánh sáng đó đi, chúng ta sẽ khốn khổ. Chúng ta sẽ không biết chúng ta là ai, nương tựa vào nơi đâu. Chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ tin vào đâu? Và hiểu được tại sao chúng ta có mặt trên cõi đời này. Ngôi sao trong đêm Giáng sinh chính là ánh sáng đó. Chính ánh sáng đó dẫn dắt chúng ta qua tăm tối để về đến nhà. Từ 2000 năm qua, biết bao nhiêu người đã đi trong ánh sáng đó. Họ đã có được sự bình an mà các thiên thần đã loan báo trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếng kêu gọi mọi chính hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đến là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã tìm hiểu về những điểm thần học quan trọng về bí tích thánh thể, nhất là tương quan giữa bí tích thánh thể và đức tin, đức cậy và đức mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài nguồn gốc của thánh thể. Lần này chúng ta sẽ bàn về chứng từ của thánh Phaolô liên hệ đến bí tích thánh thể. Để hiểu được tầm quan trọng của thánh thể, chúng ta đọc lại chứng từ của thánh Phaolô như được tin và sống trong thời kỳ giáo hội sơ khai. Theo truyền thống này, các tín hữu vào thời sơ khai đã biểu lộ một thái độ tôn kính đặc biệt đối với bí tích thánh thể, vì họ đã hiểu thế nào là thánh thể và việc cử hành thánh thể trong cộng đoàn tín hữu Chúa Kitô. Thánh thể là một điều kỳ lạ và có thể được coi là một điều không thể tin được. Nếu chúng ta không có truyền thống trung thành được chuyển tới chúng ta từ thời kỳ giáo hội sơ khai, chúng ta trở lại thời gian này để nhận ra niềm tin vào thánh thể, và từ đó các tín hữu thời kỳ đầu đã để lại cho chúng ta truyền thống này. Theo dòng thời gian, thì truyền thống của thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto về thánh thể là truyền thống lâu đời nhất, vì bức thư này đã được viết ra vào khoảng năm 56 đến năm 57. Và do đó, truyền thống của Phaolô có trước truyền thống của các thánh ký viết phúc âm. Nhưng, ngoài tính cổ xưa có truyền thống này, chúng ta còn thấy một điểm là Phaolô đã cho thấy chính Chúa Kitô là nguồn gốc của truyền thống này. Và như vậy, chúng ta có chứng cớ xác thực nhất về chân lý được truyền tụng lại về thánh thể. Thánh Phaolô đã viết như sau: quả vậy, tôi đã nhận được từ Chúa điều tôi truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị trao nộp đã cầm lấy bánh, và sau khi tạ ơn đã bẻ ra và nói, đây là mình ta trao ban cho các con. Cũng một thể thức ấy, sau khi ăn bữa tối xong, Ngài cầm lấy chén rượu và nói, đây là chén của giao ước mới trong máu ta. Chúng con hãy làm việc này mỗi khi chúng con uống chén này để nhớ đến ta. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 23 đến 25. Từ truyền thống được ghi lại trên đây, Thánh Phaolô đã rút ra kết luận về ý nghĩa chính yếu của bữa tiệc thánh thể. Quả vậy, mỗi lần các con ăn bánh này và uống chén này, chúng con loan truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài lại đến. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 26. Các hoàn cảnh về bữa tiệc thánh thể này đã xảy ra trong chính đêm Chúa Giêsu bị nộp, và ý nghĩa của lời nói liên hệ đến mình của Chúa được hiến dâng cho các môn đệ, và các lời liên hệ đến máu thánh Chúa được đổ ra để thiết lập giao ước mới. Chính các lời này đã làm cho bữa tiệc thánh thể có một tầm quan trọng, tức là để loan truyền sự chết của Chúa Kitô trong khi mong chờ Ngài lại đến trong vinh quang. Vậy khi Thánh Phaolô nói, điều tôi đã nhận được từ Chúa, không có nghĩa là Phaolô đã nhận được một mặc khải đặc biệt, trong đó chính Chúa Kitô đã nói cho Phaolô. Điều mà Phaolô đã nhận được, đó là truyền thống bắt nguồn từ các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu. Ngài truyền lại cho các tín hữu của Ngài, và các thế hệ về sau này, truyền thống trên đây. Với một ý thức sâu xa, là giá trị của truyền thống lưu lại được bảo đảm không phải như một việc nhớ lại mà thôi, nhưng là do chính uy tín của Chúa Kitô đứng đã thiết lập bí tích thánh thể. Phaolô muốn nhấn mạnh rằng, giáo huấn được truyền lại và lời giảng dạy của thánh nhân về thánh thể không do một ý kiến hay một lời giải thích riêng tư cá nhân. Đó là giáo huấn được truyền lại, có được nguồn gốc từ chính điều giáo hội vẫn trung thành dạy các tín hữu. Thánh nhân đã lãnh nhận lấy chân lý từ một số các chứng nhân có mặt trong bữa tiệc ly và đã trung thành bảo toàn chân lý này từ những người đã là chứng nhân tận mắt của chân lý này. Đó là điều được ghi nhớ lại, khởi nguồn từ chính Chúa Giêsu như là nguồn gốc của thánh thể. Việc Thánh Phaolô long trọng gợi lại nguồn gốc chính của thánh thể là do truyền thống xa xưa. Điều này còn thấy có một lần khác khi thánh nhân nói về việc Chúa Kitô sống lại, cũng trong chính thư thánh nhân gửi cho tín hữu Côrintô, chúng ta thấy cảm kích khi thấy Thánh Phaolô cũng đòi hỏi một chứng cứ rõ ràng liên hệ tới việc Chúa Kitô sống lại. Thánh nhân nói như sau: vậy tôi truyền lại cho anh em nhất là điều chính tôi đã lãnh nhận được, tức là Chúa Kitô đã chết vì tội chúng ta theo Kinh Thánh. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 3 đến câu 4. Sự chết của Chúa Kitô mang tính cách cứu rỗi, và việc Ngài sống lại làm cho lời xác quyết của Phaolô trở nên nền tảng vững chắc của mặc khải Kitô giáo. Đặc biệt, việc Chúa sống lại là một phép lạ lớn lao làm kiên vững giáo huấn của Chúa Kitô và biểu lộ sức mạnh siêu nhiên và chiến thắng, nhờ đó nhân loại nhận được ơn cứu rỗi và đời sống mới. Là chính sự sống làm biến đổi cuộc sống của mọi người. Chân lý này phải được bảo đảm chắc chắn như chân lý về thánh thể, do một truyền thống được đặt trên nền tảng các kinh nghiệm của những chứng tá đầu tiên về việc Chúa sống lại. Thật là một điều mang ý nghĩa đặc biệt. Khi Thánh Phaolô đã nại tới bảo đảm của truyền thống cho hai xác quyết quan trọng của đức tin, đó là sự kiện Chúa Kitô chết và sống lại, cũng như bí tích thánh thể. Do đó, chúng ta có thể suy luận rằng thánh thể là một thực tại quan trọng chính yếu của đức tin Kitô giáo, có tầm mức quan trọng lớn lao liên hệ tới việc Chúa Kitô thực hiện công cuộc cứu độ. Trong khung cảnh đức tin này, biến cố vượt qua của Chúa Kitô là điểm cao nhất của tất cả được thực hiện trong lịch sử. Trong phạm vi phụng tự tôn thờ Thiên Chúa, thánh thể là một thực tại không kém phần quan trọng. Thánh thể làm cho đời sống của tín hữu có được sức mạnh biến đổi do sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô nhấn mạnh nhiều tới sự kiện chân lý về thánh thể dựa vào nguồn gốc có trước truyền thống trong giáo hội, và làm nên nền tảng cho truyền thống này. khi thánh nhân nói, điều tôi đã lãnh nhận. Quả thật, truyền thống này phát sinh ra từ chứng tá của những người đã thấy Chúa Kitô khi Ngài còn sống. Chứng cớ đầu tiên về Chúa sống lại là do các phụ nữ, nhưng chứng tá này phải được các thánh tông đồ chấp nhận. Còn về thánh thể, thì chứng tá này là do chính Chúa Kitô đã làm và đã dạy khi lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, với lời mời gọi các môn đệ phải làm điều đó mà nhớ đến Ngài. Như vậy, truyền thống lãnh nhận từ Chúa Kitô về thánh thể không phải chỉ lưu lại những điều do các chứng nhân nói lại, nhưng là truyền lại chính ý muốn của Chúa Kitô đứng tiếp tục hướng dẫn giáo hội và muốn tín hữu sát nhập vào với sự chết và sống lại của Ngài qua bí tích thánh thể. Như vậy, đây là một truyền thống bảo đảm sự can thiệp hữu hiệu của Chúa Kitô trong mỗi buổi cử hành thánh thể. Đấng đã phát minh ra và đã thiết lập bí tích thánh thể vẫn còn tiếp tục qua trung gian của giáo hội để thực hiện việc hiến tế thân mình và máu của Ngài cho nhân loại. Đó là một hành động của Chúa, Đấng có toàn quyền để cứu rỗi con người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư về đoạn thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 23 đến 25 của Thánh Phaolô về nguồn gốc của thánh thể và thánh nhân đã giúp chúng ta có một niềm tin sâu xa vào mầu nhiệm cao cả này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi muốn đọc hiểu và phân tích một văn bản kinh thánh, chúng ta phải trả lời ít nhất ba câu hỏi căn bản sau đây. Thứ nhất, văn bản này được giới thiệu như thế nào trong tính chất khách quan của nó? Thứ hai, điều nó nói có thật không? Thứ ba, nó vén mở sứ điệp nào cho tôi là người đang sống trong thế giới ngày nay? Đối với tín hữu, câu hỏi thứ ba là câu hỏi nòng cốt, nhưng không thể đạt tới nó mà không qua hai câu hỏi trước đó. Chỉ ba câu hỏi đó thôi đã đủ hé mở cho chúng ta thấy tính chất phức tạp của lộ trình chú giải một văn bản kinh thánh rồi. Lý do là vì chúng thuộc các bình diện khác nhau và chúng đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp khác nhau để có thể trả lời một cách xác đáng. Trong hai câu hỏi đầu, chúng ta phải tìm hiểu văn bản như một đồ vật khách quan, từ vị thế ở bên ngoài, xem ra không liên lụy gì đến văn bản. Trong câu hỏi thứ ba, chúng ta phải bước vào trong chính văn bản. Thật ra giữa câu hỏi đầu và câu hỏi thứ hai cũng có sự khác biệt rất lớn. Tìm hiểu văn bản trong tính chất khách quan của nó có nghĩa là chúng ta đang ở trên bình diện văn chương và phải sử dụng phương pháp phê bình văn chương để tìm hiểu tất cả mọi yếu tố liên quan tới lĩnh vực văn chương như cấu trúc văn bản, kiểu hành văn, thể văn, hình ảnh, từ ngữ và các kiểu nói vân vân. Trong câu hỏi thứ hai, chúng ta tìm hiểu văn bản trên bình diện biến cố được kể lại, vì thế phải sử dụng phương pháp phê bình lịch sử. Văn bản đã được ai biên soạn ra? Khi nào? Ở đâu? Trong bối cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo nào? Biên soạn ra cho ai? Tại sao? Và muốn nói điều gì? Với mục đích gì? Nếu trong câu hỏi đầu tiên chúng ta trả lời bằng cách phân tích và tìm hiểu văn bản trong chính nó, không ra ngoài văn bản, thì ở đây phương pháp phê bình lịch sử cho phép và đòi buộc chúng ta phải ra ngoài văn bản, phải sử dụng tất cả mọi thứ tài liệu có thể có, kể cả các tài liệu ngoài thế giới kinh thánh, thuộc các nền văn hóa khác, để có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi nêu trên. Đối với một số nhà chú giải kinh thánh, khoa chú giải kinh thánh phải hạn chế một cách xít sao vào việc hiểu điều văn bản muốn nói, rồi trình bày lại trong thứ ngôn ngữ ngày nay. Đối với một số nhà chú giải kinh thánh khác, thì lộ trình khoa chú giải kinh thánh kéo dài cho tới khi văn bản được hiện thực. Thật ra, đó là hai điều chúng ta đã trình bày trước khi giải thích và phân biệt hai từ exegesis, khoa chú giải kinh thánh, nhằm tìm hiểu điều tác giả văn bản muốn nói với người thời ông, và hermeneutike, việc diễn giải kinh thánh. Sứ điệp văn bản muốn nói với chúng ta là những người sống trong xã hội ngày hôm nay, mấy ngàn năm sau khi văn bản được biên soạn ra. Thật ra nói cho cùng cả hai phần, việc hiểu văn bản và hiện thực văn bản, làm thành một tiến trình giải thích duy nhất, không có giải pháp liên tục. Ở đây chúng ta tìm hiểu phần đầu, tức khoa chú giải kinh thánh, và dành phần hai cho đề tài việc diễn giải kinh thánh, sẽ được trình bày trong loạt bài tiếp theo. Cụ thể mà nói, lộ trình chú giải kinh thánh bao gồm việc di chuyển từ văn bản sang môi trường và bối cảnh nguồn gốc của nó, rồi lại trở về văn bản. Môi trường và bối cảnh nguồn gốc ở đây ám chỉ khung cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, làm nảy sinh ra văn bản, hay trong đó, văn bản được biên soạn ra. Tiếng Đức tóm gọn trong kiểu nói, Sitz im Leben. Và từ này trở thành từ chuyên môn quốc tế, không thể dịch ra thứ tiếng nào khác. Vì trong các thứ tiếng khác, không có kiểu nói nào cô đọng bao hàm được tất cả sáu chiều kích kể trên như trong từ tiếng Đức. Nếu muốn dùng hình ảnh, cũng có thể nói, lộ trình chú giải kinh thánh bắt đầu từ hàng ngang để lần lên chiều dọc, rồi lại trở về hàng ngang. Việc tìm lên bối cảnh Sitz im Leben đó của văn bản, trong một nghĩa nào đó, giúp chúng ta sống đồng thời với văn bản mà chúng ta đang đọc và tìm hiểu, nhưng cùng lúc cũng khiến cho chúng ta ý thức được thời gian xa cách giữa chúng ta và văn bản được sáng tác ra bao thế kỷ trước đó. Ngoài ra nó còn giúp chúng ta hiểu rằng Kinh Thánh là một cuốn sách bị cô lập bên trong một thế giới xa lạ, nhưng là một cuốn sách nhập thể một cách sâu xa vào trong không gian và thời gian, vào trong thời đại và môi trường thời đó, mặc dù nó có tính chất độc đáo không thể chối cãi được. Nhà chú giải Kinh Thánh nghiêm ngặt chính xác cũng sẽ chú ý đến các tương đồng và các khác biệt. Phương pháp thứ hai không đặt câu hỏi liên quan tới bối cảnh chung của văn bản, mà đặt câu hỏi liên quan tới chính văn bản. Văn bản đã được ai biên soạn ra, khi nào, ở đâu, cho ai, trong hoàn cảnh nào, đã dùng những tài liệu nào, các ấn bản nào, có bị sửa chữa gì hay không, hay soạn giả có đưa ra các sửa đổi nào không? Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta phải dùng nhiều phương pháp tìm hiểu khác nhau, nhưng nhắm cùng một mục đích, là tái dựng lại văn bản một cách chắc chắn. Trước hết là phương pháp phê bình văn bản, tìm hiểu các tiêu chuẩn ngữ học, hình thái, cấu trúc, các tùy thuộc hay liên hệ với các tác phẩm khác đồng thời hay thuộc các nền văn chương khác, môi trường văn hóa và tôn giáo. Đó là phương pháp phê bình văn chương. Và sau cùng là lượng định giá trị lịch sử với phương pháp phê bình lịch sử. Như vậy, phê bình văn bản, phê bình văn chương và phê bình lịch sử là ba giai đoạn nòng cốt, ba phương pháp chính yếu mà tất cả mọi nhà chú giải đều sử dụng. Sau đây là vài nét chính của ba phương pháp này. Trước hết là phê bình văn bản. Mục đích của việc phê bình văn bản là dựng lại văn bản nguyên thủy của tác phẩm một cách trung thực và chính xác chừng nào có thể. Để đạt mục đích này, trước tiên cần phải dựng lại lịch sử việc thông truyền văn bản. Nhà chú giải tìm tòi mọi thù bản, xếp chúng theo thứ tự thời gian và xác định sự tùy thuộc nhau của chúng. Thế rồi ông liệt kê danh sách tất cả những khác biệt giữa các thù bản, đối chọi chúng với nhau và lượng định chúng làm sao để có thể nhận ra văn bản đáng tin cậy nhất, loại bỏ các yếu tố ký sinh trùng len lỏi vào văn bản trong các giai đoạn sau này, như các giải thích trong ngoặc, các thêm thắt, các lệch lạc, các sai chạch trong khi sao chép văn bản, vân vân. Đây là một công việc phức tạp và luôn luôn có thể được cải tiến cho hoàn hảo hơn. việc nhận diện các khác biệt tiến hành từ nền tảng của các tiêu chuẩn ngoại tại và nội tại. Các tiêu chuẩn ngoại tại là các thủ bản có uy tín nhất, cổ xưa nhất và các lời trích dẫn. Các tiêu chuẩn nội tại là một vài điều luật đã được xác định ngay từ thế kỷ thứ 18 bởi học giả Griesbach. Có ba điều luật chính trong phương pháp phê bình văn bản. Thứ nhất, văn bản khó đọc nhất thường là văn bản nguyên thủy, vì ai chép lại văn bản thường có khuynh hướng loại bỏ các khó khăn đó. Thứ hai, phải thích văn bản ngắn gọn hơn là văn bản dài, đặc biệt vì văn bản dài rất thường khi là một kiểu giải thích văn bản ngắn, hay hài hòa nó với các văn bản song song. Thứ ba, văn bản gốc là văn bản có thể giải thích các văn bản khác. Việc phê bình văn bản bảo đảm cho chúng ta biết rằng văn bản được tôn trọng vì là văn bản thánh. Nếu so sánh với các văn bản cổ khác, Kinh Thánh có vị trí vượt cao hơn các văn bản khác. Không có tác phẩm cổ nào có thể khoe khoang số thủ bản nhiều như là Kinh Thánh. Chỉ nội Kinh Thánh Tân Ước đã có tới khoảng 5.000 thủ bản, vừa là sách toàn bộ, vừa là các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus, vừa là các bài đọc phụng vụ và các mảnh văn bản khác nhau. Và tất cả các thủ bản này nói chung đều giống nhau. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều khác biệt, nhưng là những khác biệt nhỏ nhặt, không thay đổi bản chất của văn bản. Do đó, với các tương đồng giữa hàng ngang thủ bản, chúng ta có thể đạt tới một văn bản duy nhất. Không có văn bản nào chắc chắn như văn bản của Tân Ước. Không có văn bản nào có nhiều tài liệu minh chứng cho bằng văn bản của Kinh Thánh Tân Ước. Và sự trùng hợp nội dung được tìm thấy trong tất cả mọi thủ bản. Đây cũng là điều chúng ta có thể khẳng định đối với văn bản của Kinh Thánh Cựu Ước, tuy có một sự khác biệt nào đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện, tiện đây chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa vì người rất nhân lành, mùa đi mùa ngàn đời Chúa vẫn cho tình thương. Thầy ta ơn Thiên Chúa là Chúa ta Chúa, mùa đi mùa ngàn đời Chúa vẫn cho tình thương.
Chỉ có công vĩ đại,
muôn đi muôn ngàn đời Chúa vẫn cho tình thương. Tầng trời cao Chúa đã tạo dựng nên, muôn đi muôn ngàn đời Chúa vẫn cho tình thương. Thank you.
Đây là câu chuyện thật đã xảy ra bên Hoa Kỳ vào năm 1992 và đã được hãng tin quốc tế AP phổ biến. Một đứa trẻ 12 tuổi tại Orlando, bang Florida, đã ra tòa xin ly dị với người mẹ ruột của mình vì lý do người mẹ ngược đãi, hành hạ và bỏ rơi em. Mặc dù luật sư biện hộ cho người mẹ ruột đã dùng hết mọi lý lẽ để thuyết phục, nhưng cuối cùng quan tòa đã tuyên bố bản án, quyết định cho em được ly dị người mẹ ruột, cắt đứt tình nghĩa mẹ con, để về sống với gia đình của cha mẹ nuôi. Đây là bản án đầu tiên của trường hợp như vậy. Có những trường hợp cha mẹ từ con, và ngược lại con cái từ cha mẹ bỏ nhà ra đi vì những xung khắc hay hiểu lầm. Nhưng những sự việc như vậy từ trước đến nay, nếu có xảy ra, thì chỉ xảy ra trên bệnh viện cá nhân giữa người với người, giữa cha mẹ và con cái. Và thời gian có thể chữa lành vết thương, mang lại sự hòa giải. Nhưng trường hợp của cậu bé Gregory Kingsley, 12 tuổi, như vừa kể trên, ra tòa chính thức xin ly dị với mẹ ruột và được tòa án ưng thuận để em cắt bỏ tình mẹ con. Trường hợp như vậy quả là trường hợp thật đặc biệt. Nếu còn sống, em năm nay đã 24 tuổi. Đọc qua bản tin, tôi đã nghĩ ngợi nhiều và thầm đoán rằng quý vị và các bạn khi nghe qua sự việc chắc cũng không kém nghĩ ngợi. Một trong những câu hỏi căn bản là, con người có quyền đặt ra những luật lệ nghịch lại luật thiên nhiên và luật Thiên Chúa hay không? Sự hận thù, đối nghịch giữa người với người, trong trường hợp này, giữa mẹ và con, không còn cách gì khác để hòa giải lại với nhau hay sao? Lương tâm của em bé 12 tuổi quyết định từ cha mẹ, không làm em cắn rứt hay sao? Điều làm đau buồn thêm là thái độ của hai vị cha mẹ nuôi của em. Hãng tin quốc tế AP khi kể lại câu chuyện đã ghi nhận là khi nghe bản án, cha mẹ nuôi có mặt nơi phòng xử đã vui mừng hoan hỷ và tuyên bố, thật là điều hết sức vui mừng cho chúng tôi. Trước đây, chúng tôi đã không nghĩ là sự việc sẽ tiến nhanh như vậy. Và không phải chỉ có hai cha mẹ nuôi vui mừng mà thôi. Đa số những người hiện diện trong cuộc xử đã hoan hô phán quyết của quan tòa. Người ta có thể khuyến khích con cái từ bỏ cha mẹ hay sao? Người ta có thể vui mừng chứng kiến cảnh đứa con ra tòa từ cha mẹ và vui mừng vì đứa con được thắng kiện. Vui mừng thay vì góp phần hòa giải. Thật là cảnh trớ trêu. Có thể nói độc ác. Nếu một hay nhiều người đứng ngoài vỗ tay hoan hô, khuyến khích sự hận thù, sự giết nhau. Nhưng nếu người ta đã cho phép người mẹ phá thai, cho phép người khác chích thuốc làm cho chết êm dịu, thì việc vỗ tay vui mừng trước cảnh con cái từ cha mẹ không còn là một việc khó hiểu nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Ước chi những việc đau thương như vậy không xảy ra trong gia đình chúng ta. Và ước chi chúng ta cũng không góp phần cổ võ cho việc làm bi thảm như vậy. Chúng ta hãy cố gắng mang lại niềm vui cho gia đình, và nguyện xin tình thương Chúa đứng luôn trung thành, hiện diện trong gia đình chúng ta, liên kết mọi thành phần trong gia đình lại với nhau, để từ đó dâng lời chúc tụng Thiên Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chúa đã nhớ đến ta trong cảnh thấp hèn.
Muôn nghi muôn ngàn đời, Chúa vẫn trong thiên đường.
Của anh cho hết mọi loài,
muôn nghi muôn ngàn đời chưa vẫn tròn tin tưởng. Thầy ta ơn Thiên Chúa cho cả trên trời, muôn nghi muôn ngàn đời chưa vẫn tròn tin tưởng. Muôn nghi muôn ngàn đời chưa vẫn trong tình thương.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.